một, cái thấy đúng của Phật Pháp. Lý do chúng ta tu tập Phật Pháp là để được giải thoát. Để được như vậy, chúng ta phải dấn mình vào thiền định. Và nếu muốn thiền định của mình có hiệu quả, chúng ta cần có cái thấy triết lý đúng. Tập sách của Samkhon Khontun Loro Thaye, tập Yếu Tri Kiến, The Compendium of Knowledge, gồm có 10 chương, mỗi chương phụ chia thành 4 phần. Giáo lý này đặt căn bản trên chương thứ 7, nói về đề mục trí tuệ. Chương thứ 7 phụ chia thành 4 phân bộ. Phân bộ thứ 3 giải thích cái thấy đúng, chánh kiến. Cái thấy này cho chúng ta cơ sở để hiểu sự tu tập Pháp, gồm cả làm sao tu tập và đạt kết quả. Các hiện tượng Pháp có hai loại hình thái phân biệt thực tại ở mức quy ước hay tương đối, tục đế, và thực tại ở mức tối hậu hay tuyệt đối, hậu đế. Bản tánh quy ước hay tương đối của các hiện tượng là đau khổ, những khó khăn, vấn đề và chướng ngại. Ở mức tối hậu hay tuyệt đối, chân tánh của các hiện tượng là chấm dứt sự khổ đau và những chướng ngại của nó, để trở nên tự do với cái thấy quy ước. Trước hết, chúng ta phải nhận ra chân tánh. Chân tánh thực sự đang kinh nghiệm tánh không của các pháp, hiện tượng. Nghiên cứu cái thấy tánh không của các pháp đến từ trường phái Trung Đạo, Phạn, Madhyamaka. Trong trường phái Trung Đạo có hai cái thấy chính về tánh không. Cái thấy tranh tông không tự và cái thấy sen tông không tha. Đức Phật sinh ra là một thái tử, đã tự bỏ kiếp sống luân hồi của mình. Ngài đã chịu đựng nhiều khó nhọc qua các phép tu khổ hạnh, nhưng rồi thành Phật dưới gốc cây Bồ Đề. Khi đạt tỉnh thức, giác ngộ, Đức Phật nghĩ, ta đã đạt sự trong sáng thâm sâu và điều kiện lợi ích qua thiền định và kiên trì của ta. Nếu ta cố giải thích thiền định và tu tập như thế nào, người khác sẽ không hiểu. Vì thế tốt hơn là ta ở lại trong thiền định. Rồi Đức Phật ở lại trong thiền định 7 tuần lễ, tin rằng không có cách nào để truyền đạt sự chứng ngộ của mình cho kẻ khác. Chỉ vì sự cầu xin và biện hộ của Phạm Thiên, Brahma và Đế Thích, Indra với Đức Phật, nên Đức Phật đã chuyển bánh xe Pháp và bắt đầu dạy Pháp sâu xa. Chuyển ba bánh xe Pháp. Bởi vì Đức Phật có nhiều đệ tử ở những trình độ khác nhau, Ngài không ban cho mọi người những giáo lý giống nhau. Với những người ít trí tuệ và tinh tấn, Ngài ban cho những lời dạy dễ hơn. Và với những người có trí tuệ và tinh tấn thượng đẳng, Ngài ban cho những giáo lý phức tạp hơn. Đối với những đệ tử ít trí tuệ và tinh tấn, Ngài cống hiến thừa nền tảng. Anh Foundation Vehicle, Phạn Hinayana, Hán Tiểu Thừa, liên hệ với những giáo lý nói rằng bản tánh của sinh tử luân hồi là đau khổ, và người ta có thể đạt giải thoát cá nhân khỏi đau khổ qua nỗ lực của riêng mình. Nguyên nhân của sự đau khổ này trong tồn sinh luân hồi hay samsara là những cảm xúc phiền não, phạn, klesha của chúng ta, mà chúng ta không thể loại bỏ bằng sức mạnh. Để được giải thoát khỏi luân hồi, chúng ta phải diệt nguyên nhân của những cảm xúc phiền não của mình, mà nó là niềm tin và sự bám vào ngã. Có một phương pháp chúng ta có thể loại bỏ niềm tin ngã này, tức là sự chấp vào ta hay tôi. Nếu chúng ta khảo sát ngã một cách cẩn thận và cố gắng khám phá nó là cái gì và ở đâu, chúng ta sẽ không thể tìm được bất cứ cái gì là ngã hết, không thể xác minh nó một cách hợp lý. Qua quá trình lý luận thận trọng này, chúng ta sẽ đi đến chỗ hiểu rằng ý niệm ngã không có thực tại cố hữu. Không có ngã, nó chỉ là một mê hoặc. Cái hiểu này ngấm ngầm phá vỡ niềm tin ngã và như thế là cắt đứt gốc rễ của những cảm xúc phiền não. Đức Phật dạy phương pháp phân tích này trong thừa nền tảng và chỉ cách đạt giải thoát khỏi luân hồi bằng cách nhận ra sự không có ngã hay tính vô ngã của cá nhân. Trong lần chuyển bánh xe Pháp thứ nhì, Đức Phật dạy những phương pháp đại thừa. Phạm vi của đại thừa sâu hơn thừa nền tảng bởi vì ở đây chúng ta quan tâm đến không những chỉ giúp chính mình mà còn giúp tất cả những chúng sinh khác. Trong lần chuyển thứ nhất, chúng ta có thể sợ đau khổ vì luân hồi chừng nào chúng ta còn tin rằng nó có sự tồn tại thật sự. Tuy nhiên, vào lần chuyển thứ nhì, Đức Phật dạy rằng các hiện tượng luân hồi cũng không có bất cứ một chân tánh cố hữu nào. Khi chứng ngộ tánh không của các pháp, niềm tin ngã và sự bám vào ngã cuối cùng sẽ bị loại bỏ. những giáo lý của Đại Thừa được gọi là Trung Chuyển, Thừa thứ nhì của Ba Thừa. Trong đó Đức Phật dạy tất cả các pháp, dù thân, tâm hay sự vật vật chất, đều không có bản tánh cố hữu của riêng chúng. Tất cả các pháp đều không có chân tánh, do đó là không. Do thấy tánh không của tất cả các pháp, chúng ta có thể trở nên tự do với niềm tin và sự ràng buộc với ngã cá nhân và ảo ảnh của hiện tượng. Chúng ta cũng trở nên tự do với sự sợ đau khổ, cũng như với đau khổ thật sự. Tự do với đau khổ và với sự sợ đau khổ, chúng ta ở vào một vị trí thực sự trợ giúp trong những người khác. Lời dạy của Đức Phật về tánh không trong lần chuyển thứ nhì nằm trong Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 100.000 bài kệ. Trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa cỡ trung 25.000 bài kệ và trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa ngắn hơn 8.000 bài kệ, xuống đến tâm kinh rất ngắn chỉ vài trăm chữ. Trong các kinh này, Ngài dạy rằng không hình tướng, không âm thanh, không vị, không mùi, không xúc chạm, không vật gì có chân tánh riêng và như thế bản tánh của tất cả sự vật là không. Tuy nhiên, các lần chuyển luân thứ nhất và thứ hai là những giáo lý không đầy đủ bởi vì chúng ta vẫn còn phải hiểu tánh không trong tính thâm sâu đúng đắn của nó. Chúng ta có thể nghĩ rằng tánh không thì giống như hư không, rằng nó giống như khoảng chân không của không gian hay như một xác chết không có sự sống. Tánh không, phạn, sunyata, tạng, trombani thì chẳng giống như hư không, cũng chẳng giống như xác chết, bởi vì tánh không thực sự sở hữu tánh giác và tính trong sáng quang minh, tạng, sanh qua của tâm. Nếu chúng ta nhầm lẫn nghĩ rằng tánh không là sự vắng mặt hay không có vật gì hết, chúng ta sẽ không hiểu đúng tánh không. Vì thế Đức Phật chuyển bánh xe pháp lần thứ ba, trong đó Ngài dạy rằng tánh không chẳng phải chỉ là sự trống không, mà đúng hơn tánh không là nền tảng hay căn bản mà từ đó tất cả mọi phẩm hạnh và trí tuệ của một vị Phật phát sinh. Trong lần chuyển luân thứ ba, Đức Phật giải thích rằng tánh không có những phẩm cách siêu việt của Phật tánh. Phạn, Tathagata Gappa, Hán, Như Lai Tạng và Tính Quang Minh. Truyền thống Tây Tạng. Đức Phật đã chuyển bánh xe pháp ba lần. Những lời Đức Phật nói trong ba lần chuyển ấy được kết tập thành các kinh, nhưng không phải luôn luôn chúng tự giải thích và cũng không dễ hiểu. Kết quả, các bậc sư và các nhà học giả vĩ đại của Ấn Độ đã viết những luận giải được gọi là luận Sutra về những lời dạy của Đức Phật. Những luận giải này giải thích ý nghĩa những gì Đức Phật đã dạy. Bằng cách biên soạn những luận giải này, các bậc sư đã làm sáng tỏ các kinh và đưa ra những lý lẽ biện minh những lời dạy của Đức Phật. Hai bậc sư chính đã sáng tác luận giải về tánh không là Long Thọ và Vô Trước. Long Thọ tập trung vào những lời dạy của lần chuyển pháp luân thứ hai, trong khi Vô Trước tập trung vào các lời dạy của lần chuyển pháp luân thứ ba. Nhiều giáo lý của Đức Phật đã được dịch sang tiếng Tây Tạng, chứa trong Kanju, Kinh Tạng. Ở Tây Tạng có truyền thống nghiên cứu các luận hay Sutra này do các bậc đại sư Phật giáo Ấn Độ sáng tác hơn là nghiên cứu những lời thực sự của Đức Phật. Lý do các học giả Tây Tạng nghiên cứu Tenju, luận Tạng, chứa nhiều luận giải hơn Kanju, chứa những lời thực sự của Đức Phật, là vì có những lúc Đức Phật ban cho các đệ tử có sự hiểu biết quảng đại, những lời dạy rất sâu xa, và những lúc khác, Ngài dạy những đệ tử ít hiểu biết hơn, những lời dạy đơn giản và ít khó hơn. Đôi khi Ngài đưa ra những lời dạy rất quảng đại, và đôi khi Ngài đưa ra những lời dạy cô động. Các đại sư Phật giáo Ấn Độ có thể làm đơn giản những lời dạy quảng đại và quảng diễn và làm sáng tỏ những ý nghĩa cô động. Đây là lý do tại sao các luận giải, mà không phải những lời nguyên gốc của Đức Phật được nghiên cứu trong truyền thống Tây Tạng. Các học giả và các sư Tây Tạng đã xếp các giáo lý thành ba cuộc chuyển pháp luân. Họ cho thấy rằng lần chuyển pháp luân giữa nhấn mạnh cái thấy của trường phái Trung Đạo, rồi các giáo lý này được gọi là cái thấy của Ranh Tông, Empty of Itself, không tự. Lần chuyển pháp luân thứ ba nhấn mạnh tính trong sáng quang minh và Phật tánh, và các học giả Tây Tạng gọi những giáo lý này là cái thấy của Shen Tông, Empty of Order, không tha. Một vài học giả Tây Tạng nhấn mạnh và tu tập cái thấy Ranh Tông, trong khi những học giả khác của Tây Tạng nhấn mạnh và tu tập cái thấy của Shen Tông. Thí dụ, Tsongkhapa đã viết nhiều luận giải về lần chuyển pháp luân thứ hai, đưa ra cái thấy Ranh Tông, trong khi Karmapa thứ 8 Mikyo Dorje viết những bản văn bác bỏ các kết luận của Tsongkhapa và đưa ra cái thấy Shen Tông. Taranatha viết những bản văn về cái thấy Shen Tông và những học giả khác viết những bản văn bác bỏ cái thấy của Taranatha. Tuy nhiên, tất cả điều này không có nghĩa là cái thấy này hay hơn cái thấy kia, bởi vì mỗi cái thấy tự nó quan trọng. Hỏi đáp. Hỏi, Rinpoche có thể giải thích các từ Ren Tông và Shen Tông cho không? Rinpoche, chữ Tây Tạng, Ran có nghĩa là tự, Self, và Tông có nghĩa là không, Empty, có nghĩa là các hiện tượng Pháp là không và không có bản tánh riêng. Các hiện tượng tương đối không có chân thực tại, chúng không có bản tánh riêng của chúng, không có tự tánh. Chữ Tây Tạng, Shen có nghĩa là tha, order, kia, khác. Và thông có nghĩa là không, empty, nghĩa là không có cái gọi là tha, kia, với tha là những cái bất tịnh. Tự tánh của tánh không theo Shen Tông là tính trong sáng quang minh, không phải trống rỗng. Đó là giáo lý tánh không mà Shen Tông dạy. Hỏi, phần lớn thời gian tôi đọc các bản văn, trừ khi nói về Phật tánh, tôi thật sự không ý thức nó là Ran Tông hay Shen Tông. Nhưng tôi cũng thừa nhận rằng, nhất là khi đọc các bản văn Gilut, có một khuynh hướng nằm ngầm bên dưới đưa tôi vào một chiều hướng nào đó. Có phải Rinpoche đang nói rằng phân tích để người ta có thể phân biệt điều đó là của Ran Tông hay của Shen Tông là rất quan trọng hay không? Rinpoche, trong bản văn này, Ran Tông và Shen Tông được giải thích một cách đặc biệt. Tuy nhiên, khi đọc các sách Phật giáo, không quan trọng phải thắc mắc nó là quan điểm của Ran Tông hay của Shen Tông. Chỉ đọc các sách Phật giáo mà không nghĩ đến Ran Tông và Shen Tông. Hỏi, tôi thắc mắc về Phật tánh, có phải nó là tri giác về sự tự hiện hữu như một thực thể? Rinpoche, người ta tin rằng cái ngã hiện hữu như một thực thể và họ không khảo sát xem nó là cái gì, chừng nào họ còn tin như thế. Tuy nhiên, Phật tánh khác với niềm tin ngã ý. Hỏi, tính trong sáng hay tính quang minh là của Shen Tông? Rinpoche, phải. Bản tánh của tánh không là tính quang minh theo Shen Tông. Hỏi, làm sao các hành giả Ran Tông có thể thành Phật vì họ chỉ nhận thức tính không thực tại? Rinpoche, các hành giả của cái thấy Ran Tông thành Phật bởi vì những gì ngăn cản chúng ta thành Phật là sự chấp ngã như là một cá thể và sự chấp vào ngã của các hiện tượng. Nếu một người nhận ra tánh không thì sự chấp vào thực tại của ngã và các hiện tượng bị loại bỏ. Một khi niềm tin vào thực tại đó bị phá tan, người ta có thể thành Phật. Có sự khác nhau trong các hạng từ nói về thiền định, dù là dễ hay không như thế nào. Hỏi, vậy thì trường phái Ran Tông đã có cái thấy không đúng chăng? Rinpoche, không, bởi vì họ đã nhận ra sự vắng mặt của thực tại trong hiện tượng. Khi thấy chân tánh của thực tại, người ta được dẫn đến điểm đó trong cái thấy của Ran Tông. Dần dần, người ta được đưa đến cảnh giới đó qua con đường khảo sát, phân tích và thấy sự vắng mặt của thực tại của các hiện tượng. Nếu không thiền định đúng, đây có thể là một chướng ngại đối với sự tu tập của mình. Long Thọ nói rằng tinh không hiện hữu còn tệ hơn là tinh hiện hữu. Cái thấy đúng, chánh kiến trong thiền định là cần thiết để đạt chánh quả. 2. Tại sao thấy đúng là cần thiết? Một La Mã. Tại sao thấy đúng là cần thiết? Bản văn này của Samgon Kondrul có 7 điểm chính. Điểm chính thứ nhất giải thích tại sao cần phải có cái thấy đúng và rằng tu tập mà không có cái thấy đúng thì không có lợi ích. Đây giống như đi quanh quẩn trong u tối. Tại sao thấy đúng là cần thiết? Mặc dù chúng ta ước mong thành Phật, một điều gì đó ngăn cản chúng ta đạt sự giải thoát khỏi luân hồi. Những gì ngăn cản chúng ta đạt giải thoát là sự phát sinh của những cảm xúc phiền não trong tâm. Nguồn gốc của những cảm xúc phiền não là vô minh, trạng thái không biết và không hiểu. Cần phải loại bỏ trạng thái vô minh để nhổ bỏ gốc rễ của những cảm xúc phiền não đó. Vô minh bị chánh kiến, cái thấy đúng, loại bỏ. Do có sự sáng suốt và tin tưởng nơi sự vật thực sự là như thế nào, vô minh bị đánh tan. Những cảm xúc phiền não ngừng lại và được giải thoát khỏi luân hồi và đau khổ. Đấy là lý do tại sao cái thấy rất là quan trọng. Cái thấy đúng, chánh kiến là cái hiểu về bản tánh tối hậu của tất cả các hiện tượng pháp, về chân tánh của sự vật, cần phải có cách hành xử đúng, chánh mệnh. Với chữ đúng có nghĩa hài hòa với cái thấy. Sự hành xử hiện hữu bên trong phạm vi bản tánh quy ước của các pháp, do đó cách hành xử phải đúng trong mối liên hệ với chân lý quy ước, bởi vì trong cái thấy chân lý tối hậu không có sát sinh, trộm cướp và sự hành xử tiêu cực. Điều này ám chỉ rằng sát sinh cũng được, phải không? Không, bởi vì nếu một người sát sinh ở bình diện tương đối, đây là một tội ác và hành động này sẽ gây nghiệp tiêu cực, nghiệp xấu. Điều này ám chỉ rằng trộm cướp cũng được, phải không? Không, bởi vì nếu một người trộm cướp ở bình diện tương đối là phá luật pháp. Do đó cần phải có cách hành xử đúng trong cả hai hạng từ chân lý quy ước và chân lý tối hậu. Nếu có thể phát triển cái thấy chân lý tối hậu thì sẽ có trí tuệ loại trừ vô minh. Trí tuệ này loại bỏ vô minh và trở thành nguyên nhân của giải thoát. Hành xử đúng, chánh mạng phải luôn luôn đi kèm với cái thấy đúng. Chúng ta phát triển cách hành xử đúng bằng cách tránh những hành động tiêu cực và bằng cách thực hành những hành động tích cực. Trong phạm vi chân lý quy ước, toàn bộ sự hành xử đúng phải đi kèm với cái thấy tánh không, bởi vì một mình sự hành xử đúng sẽ không đem lại cảnh giới thiền định hay sự thành tựu các năng lực thần thông, siddhis, thông thường và tối thượng, hay mục đích thành Phật. Bất cứ điều gì chúng ta làm cũng phải có cái thấy sâu về tánh không đi kèm. Tương tự, sự thiền định của chúng ta nên luôn luôn có cái thấy về tánh không đi kèm. Nếu không, sự thiền định ấy sẽ không gì khác hơn là một trạng thái thư giãn tâm trí. Dhammadhatu, chân tánh của tất cả các pháp, Hán dịch, pháp giới, là căn bản của những lời Phật dạy, dù cho nó là những giáo lý về vô ngã cá nhân, như đã dạy trong Thừa Nền Tảng, hay những giáo lý về tánh không của các pháp, như đã dạy trong Đại Thừa. Khi chiêm nghiệm những lời dạy về tánh không, chúng ta không nên kết luận, ồ, tất cả sự vật là không và trống rỗng. Tốt hơn, chúng ta cần có một sự hiểu biết vững chắc về chân tánh của các pháp, hiện tượng, đến độ chúng ta nghĩ, ồ, đây là những gì Đức Phật muốn nói, đây là những gì Đức Phật đã dạy. Những lời dạy của Đức Phật có thể chia thành giáo lý của các kinh, sutra và mật điển, tantra. Chúng ta phân tích và chiêm nghiệm trong khi nghiên cứu các kinh như thế, chúng ta có thể có được sự hiểu biết nhất định về bản tánh của các pháp. Một vài học giả Tây Tạng nói rằng, phát triển sự chắc chắn nhất định trong một giáo lý không nên dựa vào những gì người khác nói là đúng. Thí dụ, chúng ta không nên tin vào một điều gì đó bởi vì người nào đó tuyên bố, đây là những gì Đức Phật đã nói. Hơn nữa, chúng ta không nên kết luận, cái đó phải đúng vì đạo sư của tôi đã nói thế. Tốt hơn, chúng ta nên có được sự chắc chắn bằng cách hiểu đúng y như sự vật hay hiện tượng thực sự như thế và không lay chuyển vì những gì người khác nghĩ. Chúng ta không nên nghi ngờ sự chắc chắn và cho phép niềm tin của chúng ta bị ý nghĩ, à, người ấy đúng và mình sai, ngấm ngầm phá hoại, khi người nào đó nói chúng ta không đúng. Thay vì chúng ta cần phát triển một sự tin quyết chắc chắn bên trong chúng ta, đặt căn bản trên những gì mình hiểu, không bị người khác ảnh hưởng cách này hay cách khác. Tiếp cận kinh điển là có được một sự hiểu biết về thực tại qua suy đoán và suy luận hợp lý. Chúng ta chiêm nghiệm và suy nghĩ về những giáo lý ấy và qua quá trình này phát triển sự chắc chắn nào đó về giá trị của những giáo lý ấy. Trong truyền thống mật điển hay kim cương thừa, không có sự nhấn mạnh nhiều về lý luận hợp lý. Thay vì nhấn mạnh về sự hiểu biết trực tiếp mà các bản văn gọi là cái tâm nhìn vào chính nó và hiểu chính nó một cách trực tiếp. Nếu tâm là một cái gì đó hiện hữu, thì chúng ta sẽ thấy nó ngay, tức là chúng ta sẽ có cái hiểu trực tiếp không tùy thuộc vào ý nghĩ hay suy luận. Sự hiểu biết trực tiếp về tánh không đạt được qua thiền định là phương thức tiếp cận trong kim cương thừa. Tuy nhiên, trong đoạn nói về cái thấy, Samgon Khonchul miêu tả cái hiểu đạt được qua phân tích và suy luận. Chúng ta không cần phải có kinh nghiệm và tri thức trực tiếp qua thiền định ở điểm này, nhưng thiền định trở nên ổn định hơn nếu có cái hiểu quyết định đạt được qua phân tích và suy luận. Đây là lý do tại sao Samgon Khonchul trình bày cái thấy qua quá trình lý trí trong chương này. Để đạt được cái hiểu quyết định về tánh không, trước tiên cần phải thọ nhận giáo lý từ một bậc thầy. đọc các bản văn của các bậc đại sư hay nghiên cứu các kinh do Đức Phật dạy. Như thế người ta có thể có được nền tảng vững mạnh của những lời dạy của Đức Phật. Như thế có trí tuệ hay bát nhã, prajna đến từ sự học, nghĩa đen từ sự nghe các giáo lý hay văn. Chỉ đơn giản biết những gì Đức Phật dạy thì không đủ. Người ta cũng cần chiêm nghiệm những lời dạy ấy để hiểu tại sao những lời dạy ấy đúng. Rồi người ta đạt được trí tuệ hay bát nhã đến từ chiêm nghiệm những lời dạy ấy. Cả hai trí tuệ ấy đều cần thiết. Trí tuệ phát sinh từ sự học và trí tuệ phát sinh từ chiêm nghiệm các giáo lý ấy.